旁边的国旗有打理。
来国呢，不不找家，这福气都就没干。怎么ngày nào tôi mới trả lại?Vậy tôi đi làm phước, tôi thay ông trời tôi làm phước, tôi có hoài. Lúc tôi chết có người ta thương tưởng, trời Phật giúp mình tôi không có hành hạ tôi. Không có vì tiền mà tôi tiếc ra đọc chắc trong ác tôi. Tôi tưởng có tiền, tôi ép thằng đó cho nó chết đi, tôi sai lính bắt nó đi, thì ốc tôi chết trước. Tôi ác mà, cái ốc tôi nó tiếc ra đọc chắc. Thì con mắt tôi nó đỏ ngầu, gân con mắt của tôi nó đỏ ngầu, nó ác tính lắm. Tràn đầy cái ác tính đó, nó giết tôi mà không hay. Còn ta tu phải thanh nhẹ, mặt mày phải thanh nhẹ, tươi sáng, ta buông bỏ mới được tươi sáng. Hòa với thanh quang của vũ trụ, mặt mày nó mới tươi sáng. Mà nghịch lại thanh quang của vũ trụ, nó là tối tăm, sân hận, áp chế người khác. Thay vì mở cho người khác, vô vi không được áp chế, vô vi chỉ mở cho người khác. Chuyện anh làm độc tài biết, anh làm cái đó xấu, nhưng mà chỉ cho anh mở một chút thì anh quân bình, anh hết xấu. Anh xấu là tại anh mất quân bình. Anh giận vợ, giận con, giận chồng, giận con là vì mất quân bình. Mà mình biết mình từ mầm mắm thương yêu mà ra, mình trở về nền tảng thương yêu thì mình không có giận vợ, giận con. Cái gì mình thấy cũng phải. Vợ chửi mình nó muốn mình nên, bạn chửi mình muốn mình đàng hoàng, mình cứ nghĩ đó là nó quân bình nó trở lại. Mà mình đừng chống lại, mình chống lại là mình bị loạn. Mình loạn là mình hai mình thôi. Loạn từ trong khối óc. Khối óc thần kinh cơ tạng, từ ngón tay cho tới khối óc là mình đem từ cả càn khôn vũ trụ xuống thế gian để thực hiện tha thứ và thương yêu. Nhiệm vụ có nhiêu đó thôi. Cho nên mình không biết tha thứ, không biết thương yêu, cho mình cứ vợ. Con vợ có chửi mai mày cũng ôm hùng, tha thứ và thương yêu không? Phải không? Ông trời khéo lắm á. Mà ông cho người thù lấy mình á. Con vợ đó kiếp trước còn người thù, bây giờ nó lấy mình. Mà mình chửi nó rồi chút nữa cũng thương yêu à. Thấy không? Ông đặt cái luật cho nó hàn gắn. Khi mà nó hàn gắn được là thần kinh nó được ổn, vũ trụ được yên, thanh quang dồi dào, vạn linh đồng hưởng. Nó có luật hết, cho nên con người là phép lạ tại mặt trần, tại thế gian này. Một phép lạ rõ ràng. Cả một khối thần kinh từ đầu chí óc đến chí chân, mà nếu mà nó nghịch một chút là loạn. Mà nó thuận hòa là nó tiến dài, thông minh lên, thanh nhẹ. Nó thấy lúc nào cũng đầy đủ, nó không tham. Nó thấy nó thiếu, nó lại tham. Mà nó thấy nó nghèo, nó là tham. Tham là tại vì nó thấy nó nghèo. Còn nó thấy nó phong phú, nó với vũ trụ là một, nó đâu có tham làm cái gì. Nó dư thừa cho anh ta, nó đâu có tham. Nó với vũ trụ là một, nó ngồi đâu nó cũng sung sướng. Còn tỷ phú mày kêu ông vô vẹt thì trên nét, ông đâu có chịu, chỗ này chỗ nhà nghèo tôi đâu có chịu. Nhưng mà mình ngồi đây mình thấy sướng. Dễ gì mà làm được. Cả bằng an hưởng bây giờ mà mình không quan nghênh thì mình muốn gì, mình chê gì. Thấy không? Mình cái mình không làm được à, là trời làm à. Tình thương của nhân loại quý báu lắm. Khối óc của con người có giá trị lắm. Mà mình là người mang khối óc mà chỉ chê khối óc rồi lấy cái gì mà hợp tác. Thấy không? Cho nên chân lý nó mở hoài hoài à. Mà người tu không đứng đắn á, thì nó kẹt hoài hoài, chấp đủ chuyện hết. Cứ tạo khó cho mình mà tạo khó cho người khác. Không có tiền. Chỉ có mình làm chủ xác mà mình ngu mình không biết thôi. Thì mình ráng chịu. Cũng ông chủ đàng hoàng chứ đâu có thiếu gì đâu. Có đầu có đuôi là có ông chủ ngồi đó. Ông chủ, ông Phật anh này. Ông Phật ngồi ở đây này mà ông Phật ngủ hoài, không chịu tỉnh lên. Cho nên hoàn cảnh nó nhồi, nó khổ rồi ông Phật mới tỉnh lên, mới chịu lái chứ thiền về bên gia. Tu là lái chứ thiền về bên gia. Ông Tật ngu rồi, tu để cho ông Phật độ, tu để ông Tám độ, trật lắc. Tôi cũng độ tôi mà làm sao ông Tám độ. phải không? Tôi mở ra là ông Tám ông chiếu cho tôi đi, hiểu không? Còn tôi không mở ra, tôi nhắm mắt, ta làm sao ta chỉ được? À, cho nên cái xã hội này là mở con mắt, mở con mắt, chân thức mình mở ra. Hãy mở ra rồi là tự nhiên cần là bồ thiếu gì. Ở thế gian mình đàng hoàng thiếu gì ta tới chơi, mà trên trời còn nhiều nữa, nhắc lên ta tới rồi. Nhắc Phật, Phật tới, không có bỏ mình. Thì mình an nhiên tự tại là nhờ chỗ đó, mình không có thiếu sót cái gì hết. Không có đói, không khổ, không có sanh tử luân hồi nữa. Mình thấy sanh tử một lượt à, mình sanh ra mình làm người, rồi già chết, rồi luân hồi trở lại. Tử nó có sanh, rồi sanh nó có tử. Nhưng mà con người nó phải bắt qua một giai đoạn lâu. Một cái thức á, sanh là có tử. Khi anh nghĩ xấu của người ta đó, anh khổ. Anh thấy không? Mà khi anh vừa nghĩ xấu người ta rồi, anh tìm cái chiều sâu, cái hay của cái xấu của đối phương, anh quán thông rồi là anh sống lại. Trong có một tích tắc là trong sanh có tử, trong tử có sanh. Hiểu được mới tha thứ người ta được. Tích tắc trong óc mình thôi. Nước cây này nó sắp chết, nhưng mà mình đợi cả tháng nó không chết. Trong này mình chết, mình nói nó chết là mình hiểu không tới, mình nói chết là mình sai. Mình thích là nó sanh lại, thì mình hòa với nó. Cho nên cái cây trồng trong nhà mà cái tâm mình từ là cái cây nó không sống lâu. Nó là điển không, mà nó sức mạnh của vũ trụ mà. Mà mình không hòa với nó làm sao nó sống? Cho nên thử trồng cái cây ở trong nhà mà tâm mình hướng thượng, nghĩ về Phật, nghĩ về sự tha thứ và thương yêu, thì cái cây nó cứ nó tốt lắm. Ngay cái cây trong bureau của mình săn sóc, nó tươi hoài. Mà cái tâm mình cứ nghĩ ác, giận vợ giận con, sân đầu này ghét đầu kia, rồi mình cứ tưới cây, cây nó có mau chết. Cây nó không hưởng được cái bình an, nó vibre cái luồng điển nó không có hòa, thì cái cây nó không có sống, nó không có tươi. Cho nên nhiều người mà nóng tánh lắm, đi tưới cây, cây chết à. Rồi nói tôi là mạng quả, bởi vì nó mất quân bình thì cái cây kia không có hưởng, nó đốt hư cái cây kia. Còn nó quân bình là nó hòa ái tương thân với cây, cây chỉ sống thêm thôi. Nói cái cây thôi, đừng nói chuyện con người. Vợ chồng một câu qua lại buồn mấy tháng, phải không? Rồi ngu, rồi giận, rồi bỏ nhau, rồi tiếc. Nha, tôi ghét ông, tôi bỏ ông, nhưng mà tiếc mấy tháng, nằm tiếc mấy tháng ấy, bỏ rồi tiếc mấy tháng. Chứ không phải nên tôi bỏ ông, rồi tôi nhẹ đó, tôi bỏ, tôi tiếc. Duyên nghiệp nhiều kiếp đâu phải một kiếp đâu. Khổ không hay mà tưởng là mình giỏi, giỏi chỗ nào đó. Tại nên Duyên Ngục Du Ký nó nói tất cả có tội, không có nào không có tội. Cái tội tham, ăn cũng tham. Nói cái tham đứng đầu là tội hết rồi. Tu mà tham tu mới bị hoàng an nhiên tự tại tu, đâu có bị ai đè đầu. Tại tôi tham tiền sao anh, cách nghĩa chút mà ông kia cũng không biết tiền sao, ông nói ủa vậy mình tưởng đúng theo ông đặt hơn. Để tôi thấy tôi mới theo chứ, phải nó bảo đảm không? Rồi tôi làm sao tôi thấy tôi mới theo, nó bảo đảm không? Cũng như bác sĩ ở đây là không có bao giờ mà nó tin bậy đâu. Thế nào tôi đó, tôi thử ông chút là được. Mà tôi tin tôi phải làm sao khả năng tôi tiến như ông vậy, chứ còn khả năng tôi thua ông tôi không chịu. Ta đi học bác sĩ là vậy đó, không có mê tín được. Mê tín là chết à. Cái mình không biết sao mình mê tín được. Biết rồi mình nắm chắc mình làm, mình đi được, nó bảo đảm. Thì nếu mình độ được mình mới độ tha chứ, còn mình không độ được mình làm sao độ người ta được. Mình tu có hiệu năng đi nói người ta ai nghe, thấy không? Mỗi người một cái duyên nghiệp khác nhau, khác nhau, không có giống nhau đâu. Nó hỏi đạo, đi với chùa mới kiếm đạo, đâu cần bãi cỏ này là đạo không. Màu xanh nè, bông hoa đua nở đó, mỗi màu nào sắc nấy, bây giờ làm lẫn lộn là không có được. Đó là đạo đó, trật tự đó, đạo là trật tự đó. Cho con người, người ta khao khát gì? Khao khát cái nhân quyền. mà có xã hội nào mà có nhân quyền cái xã hội nó tươi khỏe, tôn trọng lẫn nhau. Còn ông trời nhân quyền thì tuyệt đối rồi. Luật quá quá xanh xanh mà không có nhân quyền thì lộn xa bằng hết rồi. Nhân quyền còn hơn người phàm, có trước người phàm. Mà tôi theo ông trời mà tôi mất nhân quyền tôi theo làm chi? Phải không? Ông trời phải bày biểu rõ cái nhân quyền cho tôi thấy và tôi quán thông tôi mới tiến tới ông trời được. Ông trời mà làm mất nhân quyền đâu có được. Ông trời không làm mất nhân quyền được. Phải nhân quyền, có trước nhân quyền người trần gian mà.
Con người không có nhân quyền không sống được.
Hả?
Con người không có nhân quyền không sống được.
Còn không sống được. Nhưng mà khi mà mình biết cái nhân quyền là đã có trước, con người mới hiểu nhân quyền đây. Cho mình ở sống cái chỗ vua chúa nó cũng mất nhân quyền từ lâu rồi. Vì cái cho nên dân Việt Nam cái gì cũng là để có ông vua ông định sao, thiên tử định sao. Rồi tới bây giờ không có nói thiên tử, để coi tổng thống định sao. Thành ra tổng thống cũng chết luôn. Đứa nào cũng nhờ tổng thống hết. Một mình tổng thống đâu có làm việc được. Mà mọi người là tổng thống á, thì tổng thống mới ngồi vững được. Mọi người là vua, vua mới ngồi vững được. Mọi người là trời, trời mới yên. Hiểu không? Mọi người là Phật, đất nó mới thành bình. Hiểu chưa nào? Mọi người là ma là nó phải loạn hết rồi. Cho nên muốn sử dụng chế độ nào thanh trực dùm đó biết. Ma thì nó phải sống như ma như vậy. Nhưng mà ma nó có thờ. Một thờ nào rồi nó qua cái nguồn nó phải đổi. Đó là biết thiên cơ là vậy. Đúng kỳ là automatic cũng phải đổi. Bây giờ người thế gian là chế xe hơi cũng automatic. Cái gì cũng automatic. Cái automatic ông trời có trước con người mà. Thì người ta nói thiên cơ là automatic đó. Mà đâu có biết. Thì phải chờ, phải kiên nhẫn để thấy.
Nhưng mà vạn vật trình độ khác nhau. Bạn vẫn trình độ khác nhau cũng tiến hóa.
Trình độ khác nhau tiến hóa mà nó không có nhân quyền thì nó đâu có cơ hội tiến hóa. Cũng như cái cây này bắt đứng chỗ nhưng mà ở trên tre nó đâu có tiến. Phải mở cho nó. Đó là nhân quyền cho nó tiến tới vô cùng, tiến tới hết khả năng nó rồi nó đứng đó. Rồi kỳ này nó sẽ không được, nó đổi qua kỳ khác. Rồi nó theo cái nguyên khác. Cái luật của vũ trụ nó như vậy. Cho nên màu nào sắc nấy có cơ hội tiến hóa chứ không có. Đừng có kỳ thị một cái màu sắc nào. kỳ thị là sai. Kỳ thị là đi tới chỗ tự sát. Ghét giống dân đó rồi bữa sau chết thì trở về giống dân đó chứ không chạy đâu. Bây giờ dân châu Phi sợ quá, bữa sau là mình ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm. Mình chê thằng đó, bữa sau mình làm thằng đó. Hiểu không? Mình khi thằng đó, sao mình bị thằng đó khi mình. Cho nên người tu phải lấy công bằng. Cho nên ta nói tôi ba phải, tôi nói tôi bốn phải. Cái nào cũng phải, không có cái nào cũng phải. Cái nào cũng chân lý. Không có những màu sắc vuông sớ của trời đất. Làm sao mà nó có chân lý mà ngồi đây nói. Mà không có nguyên lý thanh khí của vũ trụ. Làm sao có âm thanh mà bàn bạc với nhau. Và thực chất của nó là không cần bàn bạc. Thức hiểu, trong hiểu nó hiểu cái hiểu, trong hiểu nó hiểu cái hiểu, đó là cái chân thức. Sang Phao không có lời nói, cái hiểu nó hiểu cái hiểu, cứ nói đã thét là nó ra. Trong cái này nó hiểu, cái hiểu nó hiểu cái hiểu.
Trong từng thế bào.
Cái thấy nó thấy cái thấy, đó.
Nó sống cùng
cái đầu óc bắt học phải hiểu cái câu tôi nói. Cái hiểu nó hiểu cái hiểu, cái thấy nó thấy cái thấy.
Cái thầy giảng như vậy thì nó cũng hơi giống trong lão tử Quán Âm Kinh.
Cái nào nó cũng giống nhau hết, nhưng mà tại vì người ta không chịu cố gắng đi thôi. Đi là hiểu. Nhưng hỏi cho lão tử nói biết bao nhiêu, nhưng mà có người hiểu người không hiểu trình độ. Cho nên màu nào sắc nấy, trật tự có lộn xộn. Thấy không? Người cao hơn sắc mới giải thích cái sắc được. Người thấp hơn sắc chỉ khen sắc mà thôi. Cho nên nghe qua lời nói mình biết trình độ của người ở đâu, vị trí nào. Người thấp hơn chỉ có nghe khen mà thôi. Tôi đi picnic. Còn người cao hơn, picnic có cái gì? Tụi nó cũng đang kẹt than thở quá chừng, ra nghe lời than thở nó cũng mệt. Nó thấy anh chị di chuyển được mà tôi di chuyển không được, tức quá. Tội nghiệp chứ. Còn mình có trình độ mình đi tới thì mình đem cái thanh quan mình nói chuyện với nó. Tới đó thấy cây cỏ vui, thấy mùi ruồi muỗi nó cũng gian bớt, và cái thanh quan chiếu quá cho nó thì vạn linh đầm thức, thì nó mới có cái cảnh thăng hoa tốt đẹp. Thế tại sao đòi đi kiếm cảnh tiên mà mình ở cảnh phàm không chịu đi kiếm cảnh tiên? Nhưng mà cảnh tiên ở đâu? Bây giờ nó có mấy video rồi, ngồi đó mũi cắn thì chả không được, nhưng mà ngồi tạm quay video chứ ta thấy cảnh tiên. Nó chiếu cái hình ra nữa, không có con mũi cắn mà sao tôi ngồi đó mũi cắn. Chiếu cái hình để thấy cảnh tiên, thì muốn có cảnh tiên phải sạch thanh lọc. Trong cái tưởng nó có cái tưởng, trước khi làm cái ly nó phải tưởng một cái ly ra làm sao nó mới làm cái ly ra. Trong tưởng nó có cái tưởng, mà trong tưởng là thanh tịnh. Mình vuông bồi được thanh tịnh thì mình thấy nhiều cái cảnh đẹp, mình đem xuống vậy, mình sửa cho nó giống giống vậy, chứ không có giống hết 100% được. Không có giống 100%. Cho nên mấy ông đạo bằng áo rộng, thơ thơ, nhẹ nhàng. Vì ở trên đó nó bằng thanh quan, về điển nó ăn bẩn nhẹ nhàng, nó nói nhẹ nhàng, thấy nó thoải mái. Rồi bắt chước xuống đây mây cao rộng, nhưng đi nó không giống ai hết. Thì phổ biến ngoại cảnh, còn thực chất không có. Không giống ai.
Không có giúp lợi đời lẫn nhau sao thầy?
Không giúp được, mà ăn mắt người phàm thôi. Cho kỳ thật là bị nhồi, bị đập, bị đá, bị đánh nhiều mới thấy thực chất của mình. Mà thực chất của mình là phải tha thứ và thương yêu, buông bỏ, mình mới thấy rõ đường đi bất diệt. Tranh chấp là bị kẹt mà thôi. Cho nên cái chế độ nào tranh chấp nhiều thì cái chế độ đó kinh tế tiêu tan. Chế độ nào mà cởi mở thì kinh tế dồi dào. Rất rõ ràng trước mắt.
Thầy nói phải để cái nhân quyền người ta tự do phát triển, dạ, có nhân quyền. Cái đó thì cái xứ nào có nhân quyền thì xứ đó tốt. Nhưng mà có những cái trình độ họ chưa tới, họ dùng cái nhân quyền họ làm tầm bậy thì họ xì ke ma túy họ...
Đâu, một cái xã hội nó có cái luật. Như cái xã hội xứ Pháp này nó có luật, đâu có chủ trương cho dân đi hút xì ke. Những người phá luật lệ thì nó phải thiệt thòi. Đời nó có luật đời, trời có luật trời, đời có luật đời, đó là trật tự. Mà nếu mà nó, nhân quyền nó có, nhân quyền nó bây giờ tôi nhỏ lớn tại vì tôi thật học. Tôi ra thằng đó nó phấn hút xì ke tôi để tôi thấy tiền Phật. Thì nó khai thật như vậy. Khi tôi hút vô tôi lần thấy sụp sướng. Rồi qua bữa sau tôi tiếp tục tôi hút. Tại sao nó hút xì ke thì từ đầu chứ cuối nó khai rất rõ ràng như vậy. Không có lỗi của ai. Cái lỗi của xã, cái lỗi của chính phủ, cái lỗi đó của người trách nhiệm đối với dân, không phải lỗi của nó. Còn nếu đem nó vào nhân quyền thì phải đem nó vào khuôn khổ trật tự của xã hội. Mà nó bước vào trật tự của xã hội mà đoạt cái nhân quyền của nó là xã hội nó phải có nhân quyền, nó học tới đâu phải cho nó học tới đâu. Còn nó phá hoại, nó đi ngược lại cái luật. Thì cái trách nhiệm đó của an ninh xã hội chứ không phải trách nhiệm của người bệnh. Cho nên đòi hỏi cái an ninh xã hội đi đúng hơn thì nhân dân lành mạnh hơn. Mà an ninh xã hội đi chắc, nhân dân sẽ bệnh hoạn nhiều hơn. Mà cái lỗi của cơ quan đó chưa ý thức được nhiệm vụ của mình. Cho bao nhiêu triệu dân thì tính hết rồi, bao nhiêu cơ cấu để phục vụ bao nhiêu dân, nhưng mà để cho người dân hơ hỏng như vậy sai. Cũng như người lớn mà đi chăn con nít, mà để con nít cho xe đụng, người lớn trách nhiệm đâu phải con nít trách nhiệm, nó là con nít. Ta học một cái nghề chuyên môn ít nhất cũng 3 năm, 4 năm mà nó không học, nó đi hút xì ke là nó không có học. Trật tự xã hội không ai trách nhiệm. Người mẹ không biết lo cho con. Chính phủ là mẹ.
Vì cái nhân quyền có cái hạn chế, cái giới hạn của nó, tập nó phải nằm ở trong trật tự.
Trật tự, đúng, phải trật tự. Bởi vì cuộc sống chung, cũng như cái vườn này nó cũng phải sống trong trật tự. Nếu nó ở trong rừng thì khác. Đó. Còn cái trật tự của xã hội thì khác. Có mẹ lo mà. Mà mẹ không lo cho con thì con nó hư, ai trách nhiệm? Mẹ trách nhiệm. Cho nên mình phải làm đúng cái an ninh trật tự thì cái xã hội nó tốt, là nó mới chiêm ngưỡng được nhân quyền. Còn mấy thằng hút xì ke nó đâu có biết nhân quyền, nó không biết nhân quyền. Nếu mà nó học được cái luật nhân quyền, nó làm tới bác sĩ lâu rồi, vô nó học. Bởi vì nó thấy nó vô cái trường đại học nó khó quá, nó thấy khó, không ai dẫn dắt nó, thành nó bị sa đọa vô trong một chỗ dễ hơn. Em mà đi theo tao khỏi học mày cũng thấy ông tiền chỗ mấy miếng lần lần sao ông diện phải kiếm được. Đó là cái lỗi an ninh của xã hội. Cho nên xã hội bây giờ nó khác hơn, nó tân tiến được. Cái gì đưa vô ordinator hết, bao nhiêu dân, bao nhiêu người an ninh, bao nhiêu người công an phải có trách nhiệm dìu dắt người dân như người mẹ thương con. Mà đúng chứ không phải công an là bắt ai bỏ tù, cái đó không được, cái đó ác ý, cái đó trật cái luật nhân quyền. Lật như luật nhân quyền là công an là mẹ thương con, kiên nhẫn hết sức đi theo chơi với nó, khuyên ta hết mức mới giữ nó lại, điêu luyện nó qua một cái cách phương thức khác mở hơn, nhưng mà luôn luôn phải sống chung với nó mới là một người công an. Công an mà tách rời dân và tới hù dân, cái đó là trật rồi, là mất cái luật nhân quyền. Thành cái xứ đó không phát triển nữa. Xứ đó chỉ có ôm hận thù mà thôi. Nó dạy hận thù ngoại bang, rồi dân hận thù nó, rồi một khối hận thù với nhau. Thành cái xe chạy không có trơn, không phát triển. Khổ ghê lắm. Cái đó là sự tâm tối của một tổ chức mê muội quyền lợi chính trị của cá nhân và không làm quyền lợi cho chúng.
Nhưng mà như thầy nói như vậy thì nước phải có luật pháp.
Có.
Là Khổng Tử nói, nhưng mà nhiều khi cũng đưa tới một cái chế độ như là tàu hồi xưa là thiên tử là vua rồi sai lạc đi.
Đâu nó có được. Cái đó là nó sai. Một con người là biết là một ông vua tại trận. Nếu chế độ vua, mỗi người dân phải có vị trí của một người vua mới trách nhiệm chung. Nếu chế độ tổng thống, một người dân là một ông tổng thống, phải biết trách nhiệm chung. Cho nên cái xóm kia bị lụng, cả 10 tỉnh kia bị lụng, 10 tỉnh phải đóng góp. Nó đi một con tim, một khối óc của ông tổng thống. Tổng thống bắt ai, nó bắt ai. Tổng thống ăn cướp, nó ăn cướp. Hiểu không?
Nhưng mà một chế độ như vậy thì nó phải có những cái guồng máy tự do dân chủ, như cho người dân có quyền phát biểu, thì cái dân chủ nó
thì nó biết tổ chức, nó biết tổ chức. Đã đặt công an là cái gì? Công an là người mẹ hiền mới đem lại an ninh cho thằng con nít. Công an là phải đi theo người dân, sống với người dân, mà công an hiểu cái lợi hại của người dân và đánh thức dẫn dắt bằng lời nói và kể cả hành động tốt ảnh hưởng người dân. Người mẹ hiền của dân là người công an, chứ không phải công an là cha dân. Nó đi thấy cái chế độ nào mà công an là cha dân thì chế độ đó sẽ sắp thất bại, không phát triển. Cho nên ở mấy chỗ chế độ tự do này, họ sợ mấy người an ninh cảnh sát lạm quyền, họ luôn luôn đưa ra tòa. Anh phạt tôi đưa anh ra tòa, mà anh cãi thắng tôi thì tôi tiền đóng tiền phạt, mà anh cãi thua tôi rồi anh chặt đường đó. họ cũng ngừa cho những người đó làm bậy.
Mà nhiều khi đi tới cái trình trạng hơi rối loạn,
rối loạn sao? Cho nên cái hiến pháp, luật pháp quan trọng. Một quốc gia phải có cái hiến pháp. Hiến pháp là cái nguồn gốc bảo vệ nhân quyền. Rồi tới lập pháp, lập pháp, hiến pháp, rồi luật pháp. Rồi những người hành pháp là cái người đó phải điều luyện tinh vi. Thì cái xã hội có tình thương. Cũng như bây giờ đừng nói bên Pháp là đi Autriche, anh tới Autriche anh thấy khác rồi. Anh thấy ở đây thua người ta xa lắm. Anh đi metro không bao giờ người ta hỏi giấy anh hết. Mà không có cái chỗ mà kiểm soát anh, chặn anh đâu. Tự động anh mua giấy, tự động anh đưa vô cắn cốc ngày nào anh biết. Anh lên trên ngồi mà không có ai hỏi giấy anh. Thấy không? Cái xứ người ta biết tôn trọng nhân quyền và đóng góp cho xã hội. Anh muốn đi không trả tiền cũng được, đâu có ai nói đâu. Mà không có chỗ nào mà chặn anh à. Anh đi tự động anh đem giấy rồi anh gắn. Không có hỏi, không có ai nói giấy tờ không. Nhưng mà xã hội họ nếu mà họ ý lại đi chính phủ, họ không lo cho chính phủ thì cái chính phủ nó sập lâu rồi, bây giờ đâu có xe mà cho mình đi, đâu có xe cho metro mình đi, mà xe metro họ đang qua sạch sẽ, trật tự, tôn trọng lẫn nhau, không có vụ cướp giật. Nghèo thì xin tiền rõ ràng, nói rõ ràng tôi cần cái tiền đó để đi làm cái đó, thì mọi người đóng góp liền. Đây lên ô tích biết, thử biết. Đi metro không cần giấy tờ vậy.
Mà đó là những đặc điểm, những cái xứ mà ảnh hưởng của Đức.
Không phải ảnh hưởng của Đức. Bởi vì giống dân của này, tại xứ Đức phải có giấy chặn nhé. Ảnh hưởng của Đức sao Đức xuống phải có xét giấy. Mà ô tích không có xét giấy. Cái xứ người ta văn hóa cao. Trình độ văn hóa cao. Người ta nghĩ về âm nhạc, nghĩ về sự thanh cao. Thấy cuộc sống nó vui. Còn xứ Đức đi phải kiểm soát giấy, vô là kiểm soát giấy đi. Còn đằng đó không có, anh muốn đi lúc nào mấy giờ khuya anh đi, đi không có giấy tờ cũng được, không ai hỏi. Anh tự động thôi. Thế xứ đã bằng ăn hả? Mà mọi người đều như vậy đó. Còn xứ ở đây mà anh nó chung lọt là nó chung, nó không có mua giấy. Nó không có trách nhiệm với ông Tổng thống, nó không thương ông Tổng thống. Nó không biết giá trị của an ninh chung. Thì người khác thấy nó đóng góp bình an, ta đóng góp bình an. Nó có gì đâu. Chứ bây giờ nói thiệt ở đây mấy người đó, đi xe buýt chung vậy thôi, đi metro chung nha. Tôi trả giấy cho 4 người tôi cũng đau lắm, mua giấy cho 4 người cũng đau lắm. Nhưng mà người tôi vô gì nó mua mấy, nó có hết bao nhiêu tiền nó mua hết cho tất cả mọi người đi, nó đâu có đau. Rồi nó nói của thiên trả địa mà, nó đâu khổ. Rồi nó cũng có lại. Mà cái tâm đó là cái tâm thật sự ảnh hưởng và giáo dục đối phương. Mà khi mà đối phương mà đi thét mà mình trả tiền hoài nó cũng mắc cỡ, tự nhiên nó phải tìm tiền nó trả, lúc đó nó là người đàng hoàng rồi. Thời gian thôi. Cho nên công dạy là phải có hành trực tiếp. Lý luận đứng dậy nó quên, thực hành coi thứ mình giúp người ta được. Anh không có cơm ăn, anh đi tìm tiền, anh giúp họ mới là thật sự. Và anh có dư 10 đồng, anh cho người ta đồng, cái chuyện đó nó dễ làm. Chuyện anh không có tiền mà anh làm có tiền anh cứu người ta, cái chuyện đó nó khó. Cho nên tôi đã làm cái đó. Cũng như bạn đạo Việt Nam ở tù, ông em đâu ở tù đâu phải lo. Tôi lo, tôi cầm cụi, tôi lo. Tôi làm sao? Tôi làm có tiền thôi. Tôi gửi về cho bình an, gia đình được yên, qua tai nạn. Mà trong lúc tôi không có tiền mua bánh xe, nhưng mà tôi vẫn giúp đầy đủ để cho người ta tránh cái tai nạn. Tôi phải moi cái óc tôi làm.
mà tôi làm đúng công pháp, không có làm bậy, không lừa gạt. Cho nên nhiều người bạn nói, ôi ông Tám ông tu mà ông đi vô casino làm gì? Tôi có mục đích, tôi đi dẫn bánh xe nó trả tôi 5 bạc, làm sao tôi giúp bạn thôi. Tôi vô casino tôi ăn được tiền, tôi gỡ về nó cứu nó ra khỏi tù. Nó ra khỏi tù tôi không đi nữa. Cho nên nhiều người hiểu lầm tôi, rồi nghe tôi và thấy tôi làm những cái việc đó, ngồi đó khóc. Với ông tu như vậy, ông có địa vị, ông đi làm vậy là mất giá trị, không phải mất. Vì tôi thích làm cái gì đây, tôi tu cái gì, tôi thực hiện tình thương và đạo đức. Một cái đáp tôi có khả năng thực hiện tình thương đạo đức, tại sao tôi không làm? Tôi ngồi đó tôi hưởng bát vàng, không được. Ngồi lý luận hoài đâu có đạo đức. Sợ người này chê, người kia ghét. Họ chê cái áo anh xấu giờ đâu có mua áo tốt anh bận đâu. Anh nói mặc anh nhám nữa, mua cà rem anh tháo đâu. Anh thấy không? Thì anh phải làm sao? Trong cái thực hành, mình cứu người, mình nhảy xuống biển cứu người, cũng nhảy đâu có sao. Biển chết à, không có chết. Cứu người rồi không chết. Nhảy vô lửa cứu người cũng không chết nữa. Tập. Cho nên tôi kiếp sống này tôi thực thi đủ mọi khía cạnh. Rồi sau này tôi chết, người ta thấy. Khi mà họ bí rồi mà họ hành đúng như tôi là họ được cứu. Cho nên tôi để một cái gì có cân lượng đàng hoàng, tốt lành, cỡ mở, để cho mọi người học và tiến nhanh hơn, thay vì thụt lùi trong mê chấp. Chứ không phải tôi tu rồi tôi ngu đâu. Tôi làm có trật tự, có sự ghi chép, có bằng chứng. Người đời họ không biết. Tu mà còn đi vô casino, tu mà còn đi kiếm tiền, nhưng mà không biết kiếm tiền để làm cái gì. Bản thân thì không có ăn nhiều mà kiếm tiền để làm cái gì? Kiếm tiền cho người lâm nạn. Mình nhảy xuống đó để cứu người ta mình làm. Còn nhảy xuống đó mà mình hưởng thì không nên làm. Hiểu không? Đó, cái hạnh hy sinh đó nó mới thể hiện được cái đạo đức. Còn ôm cái giá trị địa vị của mình thì cái hạnh hy sinh không có, làm sao có đạo đức. Nói đạo đức thôi, phết sơn son thét vàng ở bên ngoài nói đạo đức thôi, chứ còn không có hy sinh làm sao có đạo đức. Cho nên cái chuyện đời thôi, tình bạn dám không? Dám mới cứu người ta được. Không dám không cứu người ta. Rồi tới vợ con mình còn dám không? Dám mới cứu ta. Còn tu muốn đắc đạo, dám không? Tôi mến ông Phật, tôi theo ông Phật. Mà ông Phật khi không ông đi, ông nhảy vô đống lửa, thôi tôi không dám, tôi đi về. Thì làm sao tôi thành Phật? Tôi cũng nhảy vô lửa với ông, thì tôi mới có hồi sinh. Tôi mới thấy sanh tử một lượt. Rồi tử sanh một lượt, té ra tôi không có sanh tử luân hồi. Vô nó đốt cháy rồi tôi hồi sinh. Thì cái đó tôi đã học từ thuở bé tới lớn mà tôi không biết. Tôi nhai miếng thịt cho nó phải chết không? Nhai cho nát hết trời rồi nó hồi sinh. Hỏi tại sao mà lúc này mặt mày anh hồng hào, lúc anh ở nhà thương ra yếu nhờ tôi ăn thịt bò anh. Anh phải nói vậy không? À, con bò nó hy sinh cho anh có sức mạnh. Con bò nó dấn thân nó cứu anh. Anh có khỏe mạnh. Nó có tâm Bồ Tát độ anh. Anh mới có bình an. Vậy anh ăn của nó thì anh làm gì đây? Anh mạnh rồi anh làm gì đây? Tôi làm giàu không được. Tôi phải đi cứu người khác. Tôi có sức khỏe tôi đi cứu. Tôi moi cái óc ra tôi làm cái điều có giá trị đi cứu người khác. Và tôi không thể tiếp tục làm cái chuyện hưởng lợi cho chính tôi nữa. Tôi biết rồi, tôi đã rước được cái hạnh Bồ Tát của con bò. Con bò nó đã bị tội nhiều, bây giờ kiếp này nó hy sinh toàn thân xương máu để nó đổ tôi và nó được sống với tôi. Và tôi đi với nó, cái hạnh đó, tôi ôm cái hạnh nó, đầm đi với nó, cứu độ chúng sanh. Thì cái tâm tôi lành, tôi tới tôi gặp người bệnh, tôi nói chuyện người đã không hết bệnh. Vì tâm tôi muốn cứu, chứ tâm tôi không muốn hại. Thì cái nhìn tôi nó khác, và cái từ quan tôi nó khác. Tôi mới trị tâm bệnh của đối phương. Đối phương nó mạnh, nó ngộ, nó vui, tiếp chuyện với tôi. là nó được thiền. Thì nó thấy cái hạnh Bồ Tát tới với nó, thì nó mong muốn được một vị Bồ Tát, thì nó phải lập cái hạnh hy sinh kế tiếp, nó mới cứu tha, cứu người khác. Tu là vậy. Cái tu mà không hiểu, trí không mở, tuệ không khai, làm sao hiểu cái con đường dấn thân. Nó cứ ăn vô hàng ngày, ăn vô từ cọng rau, miếng thịt, con cá nó hy sinh cho mình, mà mình không biết chịu hy sinh cho người khác. Làm nhiều một chút nữa thôi, tôi mệt lắm. Không mệt cũng nói tôi mệt, tôi mệt. Mà nó không có sẵn sàng giúp cho người khác. Thì lúc khía cạnh nào mình biết cái hạnh hy sinh đó, Bồ Tát đã nhập thân mình, thì mình phải làm một vị Bồ Tát vô quan ngại. Bất cứ ở nơi nào mình cũng phải giúp người ta đạo. Thể hiện như vậy thì cái đạo nó, đạo lành nó mau tiến trong tâm thức, và khối óc nó mở ra, đi tới đâu đem lại sự bằng an cho người khác. Trong bài học cái phép đó là được đó. Mình là phép lành tại mặt đất đây mà mình thể hiện chưa tròn, làm sao có phép. Xác này là cái phép lành, phép lạ tại mặt đất này mà chưa thể hiện trọn lành, làm sao mình có pháp. Thấy không? Một ngày tới tối, nổi cái ăn không, rước tầm bậy tầm bạ vô thành một thùng rác. Rồi cái nhìn cũng rước tầm bậy tầm bạ thành ra một khối rác. Cái nhìn mẹ tôi ghét, nhìn cha tôi không ưa. Đó là cái ốc nó dơ rồi. Từ cái dơ đó nó tiết thêm độc chất nữa. Nó muốn trời dài hết đó. Ác rồi. Còn mình nhìn, ô, chị này hay. Lấy kiến hiển vi dòm, ô, cái mặt ông này cũng là hay. Cái tổ chức tinh vi quá. Có sợi tóc, có cọc mắt, có ý lành, long lanh đủ mọi chuyện, cấu trúc từ siêu nhiên đến, rồi thể hiện đấy, mình nhìn có hay vô cùng. Đói bụng không biết, no không biết, vui không biết, buồn không biết. Cái biết nó ở đâu? Cái biết nó mầm mống từ đâu mà nó sanh ra cái biết? Từ mầm mống, từ đại thanh tịnh mà ra. Tất cả chấn động xung quanh rồi, nó hội tụ vô đó nó biết. Mà cái biết đó nó liên hệ từ cả đại thanh tịnh xuống thế gian. Mới truy tầm cái nguồn gốc, Phật tánh con người đều có. Thanh tịnh là Phật tánh. Và Phật tánh có rồi, hiểu tất cả. Cái lớp đó gắn sẵn trong khối óc, gắn sẵn trong cơ tạng của mình. Mà mình không chịu học. Cả ngày cứ tôi lo đi học, mà học cái gì? Bà vợ trong này không chịu làm. Mê chấp không chịu giải, mà cứ ôm mê rồi tạo chấp nữa. Giải mê phá chấp rồi mới kêu làm việc cho mình. Dẹp bỏ sân si mới làm việc cho mình. Thức hòa đồng nó mới mở. Cứ ôm mê, ôm chấp, tạo sân si thì thức hòa đồng đâu có nữa. Thành nó tự trói buộc mình trong một xó và không phát triển được. Lúc đó là trời, trời cũng không cứu. Có trời mà mình không tới gặp, mình làm trời mà bỏ cái ghế trời luôn nữa. Mình làm Phật mà bỏ cái thanh tịnh của Phật luôn. Còn làm người mình bỏ luôn tình người nữa, thành nó ngu luôn. Có gì đó. Tất cả là energy. Mà energy nó nằm ở đâu? Nằm bộ ruột hết rồi. 70% nằm ở trong đó. Cái ruột anh lơ thôi là anh yếu liền. Ruột anh khỏe là thấy mạnh. Nè không? Đất cũng là 70% nước vũ trụ này. Mà cái nước dơ ô nhiễm thì xứ này nó tiêu tủy hết. Mà nước nó trong lành thì cây cối nó sinh trưởng. Không khí nó được nhẹ. Tu là phải đào sâu, phải hiểu khoa học nghiệp trong tâm thức của mình. Cho nên thường thường tôi nói bệnh do tâm sanh. Tham ăn, tham uống, tham nhậu, tham này, tham kia, tham nọ là cái tánh nó hư chỗ đó. Nó sanh cái mình cố chấp. Nó tạo ra cái tâm bệnh buồn, tủi, đủ chuyện.
Đánh cho đâu ra nè? Đánh cho đâu ra?
Do cái tập quán. Tập quán tạo thành cái tánh. Cái thức hòa đồng mở thì Phật tánh nó không có đòi hỏi. Ăn cơm này tôi phải nhậu một cái, bánh mì phải có bưa, bánh mì không chịu, đó là cái tánh. Còn của tiên Phật ấm no là đủ rồi, có ăn ấm là được, có ấm no là được, làm việc chứ đâu có đem đi được. Uống đi nước vô một giọt cũng trả lại mà đâu có lấy được gì. Mình biết nguyên lý ấm no rồi thì sống nó an nhiên hơn, nằm ở đâu cũng được, quen đâu, chỉ có quen thôi. Ta sống lạnh thét rồi nó cũng quen, và sống nóng thét rồi nó cũng quen. Những người ở xứ lạnh đi tới xứ nóng, bây giờ mấy người ở Việt Nam qua đây đi về Việt Nam bực bội, 3 ngày đầu là bực bội, sống quen nó vui, có gì không có. Hồi nào giờ mình cũng sống chung với ruồi muỗi lâu lắm rồi, giờ về gặp ruồi muỗi mình sợ nó, nhưng mà sống thét nó. Cho nên anh xuống quê, anh dòm mấy đứa nhỏ, dơ. Nếu mình học về khoa học vệ sinh, không cho con mình tắm ở trong cái sông mà đục ngầu như vậy, mà chiều nào nó cũng tắm, nó khỏe mạnh, nó chút xíu mà nó khỏe mạnh. Cho nên tôi ở Vĩnh Trạch, mỗi chiều tôi xuống tôi tắm sông, đàn bà, đàn ông gì nó ngồi cả dãy nó dòm, bởi vì tôi trắng quá, ngồi nó dòm, ông thì sống trắng hơn mình quá, vậy đó, trắng mà dễ thương vậy đó. Tắm lội xuống người ta ngồi đông lắm. Nhưng mà tôi nhìn tôi suy nghĩ là thằng nhỏ nó mạnh hơn tôi, nó lội nó đưa tôi qua con sông chút xíu à, mà tôi một mình lội không được. Thằng nhỏ nó hay quá. Mà tôi hỏi nó ăn cái gì, con không có gì ăn, hôm nay con nướng mấy cái bắp ngoài vườn con ăn, chơi với ông Tám thôi. Mấy giờ con ăn cơm, ăn làm sao? Nó không gặp gì ăn đấy, ăn ít cái bắp vậy thôi chứ không có gì ăn, không có ăn thịt đâu. Cha mẹ đâu có tiền mà mua thịt, ở ngoài vườn trồng có gì con ăn đấy. Mạnh. Tôi mới nhìn thằng này nó dơ nhưng mà nó không có bệnh, nó khỏe, lúc nào nó cũng lội được, làm gì kêu nó đi đâu nó chạy dục dễ thương, tánh nó thật thà. Còn mình sạch sẽ vậy mà thấy chắc bệnh quá, chạy không lại nó. Mà sống năm này đến tháng kia nó khỏe mạnh. Hỏi nó có buồn, nó có gì buồn, vui lắm. Nhà con đủ ăn. Nên con ăn có mấy cái bắp mà đủ ăn. Cái này trời cho. Nhà con trồng có bắp. Ba con lo cuốc, có trồng. Có lúa nữa, nhà con có lúa nữa. Rồi con ăn cơm với gì? Má con có muối mấy con cá đó, ăn với mắm. Mình nghĩ ăn nó bón ghê lắm, nhưng mà nó khỏe mạnh. Hỏi mỗi ngày con có đi cầu, con đi cầu tốt lắm, khỏe lắm. Tôi hỏi từ đứa một để tôi nghiên cứu tại sao những người sống mất vệ sinh, khoa học nói là mất vệ sinh mà nó sống khỏe mạnh. Những người 70-80 tuổi cũng vậy nữa, xuống sông lội tự nhiên. À, nó còn gì, nó sống với tự nhiên. Nó sống với tự nhiên. Đúng không?
Sống
cho nên thiên nhiên đó, sống tự nhiên, cái tâm hồn nó tự nhiên và nó hòa với thiên nhiên. Cho nên bây giờ khoa học người ta mới dòm ăn đồ natural thì tế Việt Nam ăn đồ natural chứ phân bón ở đâu. Nó trồng bắp nó cũng dùng đất lên chứ nó đâu có biết bỏ phân đâu. Bắp nó không có lớn bên này mà nó ngọt hơn, ăn nó ngon. Nên bây giờ đồ natural bán mắc, rau mà không có phân bón bán mắt. mà mình người Việt Nam là ăn cái đó. Gà cũng là thả bậy, may sống thì làm thịt ăn, còn chết thì thôi, nhưng mà gà nó ngon hơn. À, cái thịt nó ngọt hơn, ăn vô nó khỏe mạnh. Gà tê, gà gì ở Việt Nam nó gà tốt, ăn ngon, đâu có nuôi. Lâu lâu nhớ thì bỏ một chút gạo, còn không thì nó đi kiếm sâu kiếm bỏ nó ăn ngoài vườn. Lúc bắt là làm thịt vậy thôi.
Vậy phải dung hòa làm sao giữa khoa học và tự nhiên? Phải dung hòa làm sao giữa khoa học và tự nhiên?
Cho nên khoa học bây giờ ta tìm khoa học biết chỉ cấp thời vậy thôi. Còn cái trường sanh nó phải tự nhiên, thiên nhiên. Trường sanh nó phải thiên nhiên, đúng luật của nó. Thì xa xưa 80-90 tuổi dễ quá, 100 tuổi dễ quá. Tôi trước khi ra đây có một ông già lùn lắm, lùn hơn Hải Âu, 113 tuổi. Mắt đỏ ao. Ê, ông Tám, tôi tới tôi thăm ông Tám. Hỏi vụ gì? Tôi 113 tuổi rồi. Ông giới thiệu một cô 18 tôi lấy liền. Ngon không? Lùn mạnh lắm. Nói trắng vậy. Ông mà giới thiệu tôi cô 18 tuổi tôi lấy liền. Tôi còn mạnh lắm á. 113 tuổi. Ở Vũng Tàu. Mà ăn nói nữa rồi. Tiếng vang vang. Mạnh vậy. Rồi hỏi kiếm tôi làm chi? Thấm thấm chân. Không có trị bệnh, không có gì hết. Nói vậy. Còn có ông 96 tuổi, Lương Bắc. Tới nằm ở này, ông Tám chích cho tôi mũi chết liền. Con nó mới đi ngoại quốc. Tôi nói, người ta cầu sống được 90 tuổi, mà ông sống được 98 tuổi, ông ráng sống 100 tuổi cho vui đi. Cho làng xóm đã vui. Việt Nam hãnh diện có người sống lâu. Ra ông đòi chết, nhớ con quá đòi chết, tôi nói đừng nhớ nữa, nó không nhớ ông, nó bỏ đi thôi. Đó tôi nghe là ông sống thêm năm. Năm đó là năm 96 tuổi, người Bắc. Mà ông cao lớn, mà mạnh lắm. Có bệnh gì đâu mà ông cứ nằm cho tôi chăm cho ông chết, tôi nói tôi không biết cái chỗ mà chăm người ta chết đâu.
Nhưng mà những người mà họ sống theo tự nhiên như vậy, đó là họ tu hay sao?
Từ khi trước họ có tu. Tâm họ vậy, họ nói vang vang, tâm họ thoải mái. Tiếng nói họ vang vang lên, tâm họ thoải mái. Họ nói rồi họ quên, chứ họ không cố chấp. Những người mà cố chấp lo âu chuyện nhỏ nhỏ si mê đó, mấy người đó là chết sớm. Tính tự hủy diệt khối thần kinh của nó. Làm cho khối thần kinh cũng bất ổn nên nó sanh bệnh. Chứ còn nó thả tự nhiên. Bây giờ tôi nhắc mọi người, vũ trụ là mình vũ trụ sống với tự nhiên. Tự nhiên nó phải sống lâu, vui. Mình hãnh diện, mình biết rõ nguồn gốc rồi, không lo. Cái bệnh hoạn là do ăn bậy thôi. Nghĩ bậy, ăn bậy. Rồi giờ dẹp, khi nó bệnh thì nó không nghĩ bậy, không ăn bậy nữa. Mau lắm. Anh chị bệnh khùng nên anh biết rồi, toàn là nghĩ vậy không à. Anh chị cho nó hết rồi kia, nói chập nó cũng nghĩ vậy. Bởi vì nó đi hết xong nó quanh quẹo trật bậy trật bạ trời. Trúng.
Nhưng mà có những cái bệnh khùng điên nó nặng quá, nhiều khi nó không có nghe được cái gì.
Không có nghe được. Cho nên tôi kêu anh đi lọc ruột rồi, anh mới nghiên cứu trong đó về trị thần kinh. Cũng là do cái ăn bậy, nghĩ bậy mà nó hại cái ruột. Khi mình nghĩ gì dưới này nó cũng loạn. Cho nên ông Zimmerman làm đúng. Khi ăn, vô ngồi yên, trong cái chỗ thật sạch sẽ, trật tự. Nhai cho thiệt thiệt để communicate dưới này, chuẩn bị đàng hoàng mới đem xuống. Với trong này đồ là toàn là đồ nhẹ không, phải làm cái gì cho nó nhẹ, thử nó chạy chuyển chạy điều hòa, tập quen như vậy. Sau khi thanh lọc rồi về cũng sống quen như vậy thì không có bệnh. Mỗi cơ quan đều làm việc điều hòa, thay vì mình không biết cứ tôi nghĩ đến nghĩ chuyện này, tôi ăn tôi nuốt đại, tôi nghĩ chuyện kia, tôi ăn tôi nuốt đại, bắt tôi này làm việc quá sức. Có phải bệnh. Mà nó làm việc một nhịp nhàng nó có ăn được. Đồng một nhịp nhàng vậy nó. Ông này ông nghĩ hay, đúng lắm. Tại là mình thấy ông ăn cũng vậy. Không phải là ông nói vậy mà ông ăn khác cũng vậy đó thôi. Ban đêm ông cũng rồi thử nửa đêm kêu ông lên coi thử ông không ăn mặt mày ông có sa sút tươi hơn nữa. Mặt mày tươi hơn nữa. Nửa đêm kêu ông lên mặt mày tươi. Lúc nào cũng sẵn sàng lên. Kêu là ông tới. Thế bây giờ ông nè, ông sống với trật tự rồi, ông thấy ông có dư dợ. Nếu ngủ 3 tiếng ngủ đủ rồi, ngủ chi tới 7-8 tiếng, mất thì giờ. Thành ra ông dư dợ, nửa đêm ông viết sách, dư dợ là khỏe mạnh. Ông thích mua những cái xe cũ, ông tháo ra, ông đáp lại. Ông dư dợ nhiều quá, xe hơi cũ của DDE mua về ông tháo, ông ráp lại. Sửa cho nó tốt đi. Ông làm lấy chứ không có mướn thật lắm. Ông dư giờ ông làm gì.
Ông có thiền không có?
Không, ông đừng hỏi cái pháp thiền. Tôi nói đợi ông B nó in đàng hoàng mới gửi cho ông. Ông đừng hỏi hoài. Ông hỏi hoài tôi chưa chỉ. Chị này nói chuyện, lâu chút chỉ cho ông. Tôi không ngủ 2 tuần. Nhưng mà ông hỏi mà ông không ngủ 2 tuần rồi ông làm gì ban đêm, tôi ngồi thiền. Ông đo, ông thấy sức khỏe tốt. Tôi không có mệt. Tôi ngồi cả đêm. Ông ngồi thiền sao? Tôi nói khoan đó, để tôi đọc cho ông đọc rồi ông nói chuyện sao? Ông cứ hỏi thiền sao? Ông vô ông đo hào quang đàng hoàng. Ông có cái máy đo hào quang. Khi ông đo ngay trung tim bộ đầu nhảy mạnh, ông cứ hỏi hoài à. Tôi chưa này gì à? Chỉ ông thiệt. Ông cái nếp sống ông được rồi, ban đêm ông không ăn, người thiền là sướng lắm, nhẹ nhàng lắm. Cái ngủ ông 3 tiếng đồng hồ quen rồi, từ năm này tới năm kia ông quen. Hồi trước ông ngủ nhiều lắm, hồi trước ông ra bác sĩ ngủ nhiều lắm, 8 tiếng, bao nhiêu tiếng. Sau này ông nói, cái đó tôi lộn rồi, không được, 3 tiếng lắm. Mặt trời nó chuyển lên là ông thức rồi. Xong với thiền nhiên. Còn bà làm việc hả? Chiều từ 3 giờ mà bà làm từ 3 bữa sau sáng 6 giờ. Mà bà cũng khỏe. Với cái tâm bà nói không bao giờ bà nghĩ tiền. Nhưng mà ngồi vô làm việc để thâu tiền, nhưng mà bà nói không nghĩ tiền cho dân. Có bao nhiêu tiền làm phát triển tốt để cho bệnh nhân. Phương tiện mua tivi đồ tốt cho bệnh nhân có. Nhưng mà bà má chồng thì nói chuyện tiền phải tiết kiệm rồi vậy. Bà nói I don't care, tôi không nghĩ vấn đề tiền. Mấy bà đó ngược lại, bà không có điện, bà không có energy, bà không biết. Điện bà cũng mạnh, mắt bà sáng.
Do cái tâm lành.
Tâm bà thanh tịnh.
Ông bà có con
có nha. Bà bây giờ bà sướng lắm. Bà nói tôi muốn đẻ con lúc nào tôi quy định. Bà mới đẻ đàn con 2 tuần tôi tới. Bà đặt là thiên thần. Rồi. Tôi hỏi chừng nào sanh nữa. Giờ tôi chưa trụ 3 năm nữa tôi sanh đứa. Sanh lúc nào cũng được. Khi mà bà có energy rồi, bà có thể tạo một cái ý muốn, phọt mê một cái gì, trong tưởng có tưởng.
Lúc đó là một cái điều tốt.
Ừ, điều tốt. Đành sanh con tốt. Nó con mà, mắt sáng. Sanh đứa nào đứa nấy mắt sáng.
Tại nhiều người nghĩ sanh con là một cái tội, cái gì?
Cái tội là bây giờ mình biết cái cách mà thanh lọc sống với tự nhiên. Đó là tạo ra một cái dinh tốt cho những người lành đến. Cái xác con người là cái dinh mà thôi. Cái dinh đó nó quân bình thanh tịnh, thì người hiền nó mới dáng lắm. Người thông minh
thì khi đó là
có tu nó mới về được.
Nó là một cái điều tốt chứ không phải là điều xấu.
Điều tốt
nếu mình có tu.
Nếu mình có tu thì đem người tốt xuống. Còn vợ chồng gây lộn sanh ra đó thì cái luồng điển nào vô, luồng manh hung hăng nó vô thôi, phá hoại gia đình ít gì đâu. Mà mình vợ chồng thanh tịnh thương yêu và hiểu được cả càng khôn vũ trụ và thấy rõ nhiệm vụ mình đang phọt mê một cái dinh thự tốt để rước người hiền tới cải tạo với xã hội, cải tiến với xã hội.
Tại nhiều người nói tu rồi không có muốn mang nghiệp thêm, rồi không có muốn có con.
Thì bây giờ họ chưa hiểu được cái luật, họ chưa hiểu cái luật. Mà hiểu cái luật thì trong đó nó có trật tự rồi. Người này xuống sẽ đem được bao nhiêu người làm việc gì, nó có hết. Khi mà nó thanh tịnh rồi, nó đầy đủ rồi, nó chỉ đem được tốt thôi. Chứ như những người mà tu ở đây biết niệm Phật rồi, để con thấy không, mặt mày nó tươi, nó thông minh hơn mấy đứa thường. Thì con rắc nó, con có biết trước chuyện gì không? Nó thanh tịnh. Mà cái đó là kinh nghiệm rất nhiều người rồi đó. Nhiều người khi mà có thai, biết ăn chay, trật tự, niệm Phật, con ra tóc. Rồi con nó ra cũng tiếp tục ăn chay luôn. Như con gái con gì đó, ở bên San Jose. Không phải, con là anh trai trường. Và con gái của gì ở San Jose mà nhờ nó mua giấy tờ đó.
Kim.
Con đó mà ba má nó ăn mặn là nó mặc kệ, không có đâu. Bởi vì nó từ nhỏ ra đời ăn chay. Mà bây giờ mà ăn chút thịt là nó không được. Không được. Hồi nhỏ vậy nó ăn chay tới lớn rồi. Rồi ba má nó ăn mặn là không chịu. Nhất định không chịu. Mà nó khỏe. Nó rất khỏe. Không có bệnh gì hết. Nó ăn chay trường. Từ lọt lòng mẹ tới bây giờ.
Cái đó lạ với khoa học tụi mình học. Bởi vì mình tụi này học đó thì nó có 12 cái axit amine indispensable của thịt. Cái này không ăn thịt mà cái rồi 12 cái axit amine indispensable đó làm sao? Suy nghĩ sao?
Nghĩ là nó có nằm trong những chất khác.
Mà tụi nó nói không có trong cái này sao?
Con thằng Kim nó học thông minh, mà cha mẹ nó nói gì lộn nó sửa liền. Nhất định nó ăn chay cho không tan mà. Cha nó cũng lo cho ăn chút thịt bò cho bổ hồng. Phê bình cha liền. Ăn chay. Là lúc nào nó đi cũng nhẹ nhàng khỏe lắm, đầu óc nó thông dong. Cái gì mệt mỏi đó gì đó. Cho nên khoa học thì căn cứ về vật chất, còn tu phải căn cứ về energy của vũ trụ. Cái đó nó không lia lại vừa đủ cái khối óc và cơ bản. Cho nên nhiều người làm pháp luân đều đặn nè, ngày tối người ta không ăn, ta được đổi cái bữa ăn. Như hồi tôi tu đó, là tôi tu với ông Tư, là ông Tư năn nỉ tôi ăn mặn, ông cúng con vịt mà cứ năn nỉ tôi ký con ra với bạn, không quyết định tôi không. Chừng nào tôi thấy thì tôi ăn, cái tánh tôi kỳ vậy, tôi phải thấy, tôi độ được như ông nói, còn tôi độ được đâu, nhất định không ăn. Ngõ nói tôi ký không ra, nếu mà bà ăn miếng thịt vịt này mà chết xuống địa ngục tôi đền. Tôi nói thôi hồi tôi chết là ông đã chết mất. không thể tin như vậy được. Còn đừng cha này khó chịu. Tôi không phải khó chịu, tôi nói sự thật. Tới lúc tôi chết là ông chết mất rồi, ai bảo đảm? Phải không? Tôi có cái lý do của tôi chứ. Tôi ăn chay. Mà tôi ăn 3 giờ khuya chứ không, mấy giờ thường tôi không ăn. Một trái cà chứ tôi tự nấu lên ăn nữa. Không làm phiền gia đình nữa. Rồi đi bộ, chừng nào đói uống nước trà. Nó khỏe mạnh, mắt mày không hao. Đi bộ nhiều lắm, đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao. Rồi từ Đa Cao đi về Chợ Lớn. Mình loãng toãng cứ đi, mới có việc gì làm á. Lo đi niệm Phật thôi. Thành ra tôi niệm Phật quen, bây giờ tôi nói đây chứ tôi vẫn niệm Phật. Nó quen, đầu tôi nói vậy. Chẳng phải tôi nói chuyện tôi quên niệm Phật. Luôn luôn trung ương nó làm việc luôn luôn vậy.
Ngô Phật, thầy có hỏi câu nói vậy, đồng đầu nói vậy, tâm chung nếu không đổ dần lửa trong cái bùi nhùi cháy da là cái gì vậy thầy?
Cái gì?
Tâm chung nếu không đổ dần lửa trong cái bùi nhùi cháy da là cái gì vậy?
Tâm chung mà tâm chung thủy không có thay đổi.
Tâm chung thủy chỗ nào cũng
tâm là
trung. Trong cái vô thầy chỉ ngoài mà không biết
như cái mình. Đó là trung tim bộ đầu. Ở đằng này có đường lối đàng hoàng. Bây giờ bà soi hồn làm pháp luân, bà niệm Phật là ý niệm bằng phàm tâm. Mà niệm cho nó đều rồi nó rút lên trung tim bộ đầu chân tâm. Cái tâm đó là tâm chung thủy. Tâm hòa động, tâm không bao giờ thay đổi. Còn cái tâm bằng cái miệng, cái miệng nói tâm mà không thấy tâm đó, thì bây giờ vậy mà chúng ta nó đổi. Còn cái tâm này không bao giờ bỏ được. Khi mà nó mở được rồi, nó thanh nhẹ mà nó rước thẳng lên trung tim bộ đầu rồi, không có lúc nào mà bà bỏ được. Bà bỏ là bà bực.
Lửa đâu mà nó cháy ra thầy?
Hả?
Lửa trong cái bùi nhùi cháy da.
À, lửa bùi nhùi nó ra, cái đây là cái bùi nhùi đây nè. Trung tim là bá hội, nó quy hội về đây. À, thì lửa trong cơ tạng nó lên. À, rồi nó bừng sáng ra, nó hòa với vũ trụ.